Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Đức Kitô, đấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết nhân danh cuộc xuất hiện của chính Người và vương quốc của Người. Con hãy rao giảng lời phúc âm, hãy xúc tiến việc đó. Dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. Bởi vì sẽ có một thời, bấy giờ người ta không chịu nghe theo giáo lý lành mạnh nữa, nhưng theo tình tư dục, họ đã thu thập cho mình thật nhiều thầy, tai họ ngứa ngáy. Và họ ngoảnh tai đi cho khỏi nghe chân lý để quay về với những chuyện hoang đường. Phần con, hãy thận trọng trong hết mọi vấn đề. Hãy can trường chịu đau khổ. Hãy làm phận sự người rao giảng phúc âm. Hãy lo chu toàn bổn phận phục vụ của con. Hãy sống tiết độ. Phần cha, cha đã già yếu. Giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó, Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi người xuất hiện. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia. Chúa phán, Thầy gọi các con là bạn hữu. Tất cả những gì Thầy biết nơi cha Thầy thì Thầy đã truyền cho các con. Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa. Còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có thể có để nuôi sống. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta nghe trong bài phúc âm hôm nay có 2 phần. Phần đầu là Chúa nói về cái đời sống hình thức ở bên ngoài của nhóm luật sĩ. Họ thích được đi lại trong bộ áo thụng, khoe khoang ở bên ngoài. Rồi thứ hai là tìm được bái chào, được vinh danh nơi công trường. Thứ ba là chiếm chỗ nhất trong hội đường và đám tiệc. rồi giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản các bà góa. Đó là bốn điều Chúa Giêsu nói về những luật sĩ. Và Chúa kết luận là họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn vì họ là cái giới lãnh đạo mà họ sống chú ý cái bên ngoài chứ không phải cái chiều sâu nội tâm bên trong để thực hiện cái tình yêu với Chúa qua việc giữ lệ luật. Và cái phần thứ hai Chúa Giêsu nói tới là cái người mà bỏ nhiều tiền nhất không phải là tính cái số lượng là bỏ bao nhiêu tiền. Mà ở đây cái bà góa nghèo bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Và tiền của đế quốc Roma thì không được bỏ vào đó. Nhưng mà phải đổi qua đồng tiền của đền thờ là tiền kẽm. Cho nên có chỗ để đổi tiền. Và cái tiền kẽm này nó chỉ trị giá 1/4 xu thôi. Còn những người khác, họ bỏ tính về số lượng thì rất là nhiều. Nhưng mà họ bỏ cái của dư thừa của họ có thể cả mấy triệu đồng. Nhưng mà đối với họ là cái phần dư thừa của họ. Còn đây là của nuôi sống của bà ta. Bà ta bỏ cái của ăn này thì bà ta không có gì để ăn ngày hôm đó. Đây là cái phần nuôi sống của bà. Như vậy, Chúa không phán xét về số lượng, mà Chúa phán xét về cái nỗ lực của mình yêu mến Chúa, làm tất cả mọi cái vì yêu mến Chúa. Chúa xét về nỗ lực của một người con. Cho nên, tiêu chuẩn của trần gian không phải là tiêu chuẩn của Chúa. Chúng ta hay theo những cái tiêu chuẩn của trần gian để chúng ta áp đặt vào nước trời thì không có đúng. Chúa Giêsu nói cho chúng ta về tiêu chuẩn của Chúa không phải là con số toán học của trần gian, mà là lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa, nhìn vào cái tình yêu của chúng ta, đáp trả lại tình yêu của Chúa, cái nỗ lực của con người, chứ không phải kết quả mình làm được theo cái nhìn của trần gian. Vì vậy mà những cái gì mà con người cho là quan trọng ở ngoài xã hội, được chỗ nhất trong hội đường, được bái chào, được người ta coi trọng, người ta khen tặng, những cái đó là những cái của trần gian thôi, rồi cũng chấm dứt với cái chết của mình. Rồi mình dâng cúng hàng triệu triệu đồng đi nữa, nhưng mà để cho người ta khen tặng mình, thì cũng chỉ là cái bề ngoài thôi. Cái quan trọng là chúng ta yêu Chúa và làm tất cả mọi cái trong cái nỗ lực vì tình yêu. Thì Chúa nhìn cái nỗ lực của chúng ta. Một đứa bé 1-2 tuổi, nó yêu mẹ nó theo cách của nó. Một người 20 tuổi yêu mẹ nó theo cách của một người lớn, săn sóc, quan tâm tới mẹ, hiếu thảo với mẹ. Chúng ta là một người con của Cha trên trời. Khi chúng ta nhìn nhận tất cả mọi cái là nhận lãnh từ nơi Chúa, thì chúng ta sẽ dành ưu tiên một, cái giờ dành cho Chúa, cái giờ hẹn để ở bên Chúa, thì chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi đến lòng bên lòng với Chúa, khi chúng ta ở bên Chúa và nói với Chúa tất cả những gì mà chúng ta muốn dành trọn cho Chúa. Và rồi, nhờ tình yêu với Chúa, chúng ta ra đi phục vụ trong âm thầm, nhưng làm tất cả cho Chúa qua việc phục vụ anh chị em của mình trong âm thầm. Vâng lời Chúa, đến để phục vụ vô điều kiện, đến để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, là hạnh phúc của chính mình. Và Chúa coi những gì chúng ta làm cho nhau là làm cho chính Chúa. Vì vậy, đời sống của chúng ta, ở trong xã hội này, nếu chúng ta theo tiêu chuẩn của trần gian, chúng ta sẽ có cái nhìn khác. Còn khi chúng ta theo tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta sẽ sống khác đi. Và không còn tranh chấp nhau hơn thua, hoặc là cái danh nghĩa bề ngoài. chúng ta là những người con làm đẹp lòng Cha trên trời, thì trước hết là tuân giữ 10 giới răn của Chúa. Chúng ta nghe lời dạy của Chúa Giê-xu để sống yêu thương, tha thứ vô điều kiện. Và cứ dấu này người ta nhận ra các con là môn đệ Thầy, là yêu thương nhau, mà yêu như Chúa Giê-xu yêu, nghĩa là dám hy sinh đến mạng sống của mình, vì Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Và chúng ta yêu thương mọi người vô điều kiện như Chúa Giê-xu yêu. Tình yêu này phải nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa, chúng ta mới có thể tha thứ vô điều kiện, mới có thể phục vụ vô điều kiện, mới có thể làm những gì tốt nhất cho nhau vô điều kiện được. Đời sống của chúng ta đang ở trong một thế giới mà người ta vẫn chú ý tới bên ngoài, đó là lối sống của trần gian. Tiền bạc, danh vọng, lạc thú, địa vị xã hội, những cái chóng qua của trần gian. Và những cái tiêu chuẩn đó nó thúc đẩy chúng ta làm việc vì cái này hay cái kia của trần gian. Và nhân loại chúng ta chạy đua theo những tiêu chuẩn đó. Khi chết chúng ta mới thấy rằng những tiêu chuẩn của trần gian nó vô nghĩa và chẳng có mang lại lợi ích gì cho phần rỗ linh hồn của chúng ta hết. Thì chúng ta sẽ ngồi để suy xét lại. Chúng ta có cái động lực nào để chúng ta làm việc? Và cùng đích của đời mình là cái gì? Thì chúng ta sẽ sống một đời sống khác. Chúng ta suy nghĩ và đặt ra một cái mục tiêu cho đời mình rõ ràng theo tiêu chuẩn của Chúa. Rồi chúng ta có thời khóa biểu mỗi ngày để chúng ta phải làm những gì và những gì chúng ta không cần phải tranh chấp với người trần thế. Thì lúc đó đời sống của từng người chúng ta nó sẽ khác đi. Chúng ta sẽ thận trọng trong lời nói của mình để không làm lỗi đức ái. Chúng ta sẽ dùng thời gian, tài năng, sức khỏe và mọi thứ để làm vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Đó là tiêu chuẩn của đời sống chúng ta. Còn những cái chóng qua của trần gian này, người ta có tranh đấu cho lắm, rồi cũng là con số không thôi. Chúng ta hãy biết những cái giá trị vĩnh cửu của nước trời, đừng theo những cái giá trị chóng qua của trần gian. Cho nên, cái nấc thang giá trị của đời sống chúng ta là tiêu chuẩn của Chúa. Còn mọi thứ của trần gian thì chúng ta phải đặt qua một bên và là hàng thứ yếu. Nó chỉ là những cái phương tiện hôm nay có đó, ngày mai sẽ mất đi. Nó chẳng là gì hết. Thì chúng ta sẽ sống một đời sống vui hơn, hạnh phúc hơn. Như trong bài đọc thứ nhất, Thánh Phaolô khuyên bảo Timôtê là chỉ có Đức Kitô mới là kẻ thẩm phán người sống và kẻ chết. Khi Ngài xuất hiện vào ngày tận cùng của thế giới, thì bao lâu mà Đức Kitô cho chúng ta ở trên trần gian này, thì chúng ta phải lo rao giảng tin mừng của Chúa dù thuận lợi hay không thuận lợi. Hãy dùng giáo lý lành mạnh của Chúa để chúng ta rao giảng, chứ không phải đi theo cái lối sống của trần gian, theo tình tư dục và thu thập nhiều kiến thức của trần gian. Rồi cuối cùng là con người chỉ thích nghe những cái của trần gian hơn là nghe lời chân lý của Chúa, rồi đi theo những chuyện hoang đường. Phải thận trọng mọi vấn đề để can đảm chịu đựng mọi gian khổ, sống tiết độ, phục vụ cho mọi người trong tình yêu của Chúa. Còn phần của Phaolô là đã già yếu, đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa rồi, đã chạy cùng đường và giữ vững đức tin, thì triều thiên vinh quang Chúa sẽ dành trên thiên đàng, chứ không phải ở trần thế. Trần thế là tù đầy, là tử đạo, Ngài sẵn sàng hy sinh tất cả. Và đó là một mẫu mực cho Timôtê, cho mỗi người chúng ta. và triều thiên Chúa dành cho tất cả những ai yêu mến, trông đợi người xuất hiện, chứ không phải là cái triều thiên giả tạo của trần gian. Chúng ta ý thức đời sống của chúng ta là tìm kiếm vinh danh Chúa, chứ không phải tìm kiếm vinh danh hảo huyền của trần gian cho chính mình. Mọi chúc tụng mình, mọi vinh quang đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng nhờ Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần mà mỗi thánh lễ chúng ta đều lặp lại trước kinh lạy Cha để chúc tụng vinh danh Thiên Chúa là Cha. Chúng ta không có cướp cái quyền của Thiên Chúa Cha, cái danh dự của Thiên Chúa Cha đứng tạo dựng tất cả đời sống của chúng ta và thế giới này cho Ngài, để tất cả chúng ta đều sống hạnh phúc với Ngài trên thiên quốc. Vì vậy, chúng ta hãy có cái nhìn của Chúa, để tất cả mọi tiêu chuẩn của trần gian nó không có quan trọng đối với cuộc đời chúng ta nữa, thì chúng ta có giờ để suy nghĩ và lựa chọn sống cho Chúa, chết cho Chúa, làm mọi việc vì yêu mến Chúa, để sống mãi mãi với Chúa. Chúng ta bắt đầu ở trần thế nhưng không kết thúc ở đây. Và cuộc sống của chúng ta bắt đầu ở đây, cuộc sống thiên đàng đã bắt đầu khi chúng ta sống cho Chúa, chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu và làm tất cả trong tình yêu của Chúa, thì thiên đàng đã bắt đầu ở ngay trong cuộc sống của trần gian này và mãi mãi trên thiên quốc. Chúng ta hãy can trường, chịu đựng và giữ vững niềm tin của mình, sống kết hiệp với Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Nén hương nào thắp mãi chẳng tàn, cánh hoa nào không úa dù một thời xác hương.
Anh nên nào lung linh sáng mai đêm trường mà chẳng tới luôn linh ta.
Lạy Chúa, thân phận con như thế, kiếp phù vân phôi pha như cỏ hoa màu qua. Nhưng con xin tin cậy luôn kiên trung, nơi lòng thương bao dung Chúa cả nhân ái. Xin thương con kiếp người bao mong manh, ngước nhìn nơi cao xanh hy hoan muôn đời. Lạy Chúa, sao dầu thương dương thế, còn trong mong phú vinh quan ngàn thu.
Biên xanh rồi cũng hoa luống dầu, tháng năm vẫn xoay mãi, vòng thời gian mãi trôi, kiếp người dù trăm năm
chẳng khói ngậm ngùi, trọn cuộc đời đã người trần bao vẫn vương. Nếu có thật thương yêu, hãy nhớ nguyện cầu, đừng lãng quên nhau. Người hỡi, lạy Chúa, thân phận con như thế, kiếp phù vẫn vội vã như cỏ hoa màu qua. Nhưng con xin tin cậy luôn kiên trung, nơi lòng thương bao dung Chúa cả nhân ái. Xin thương con kiếp người bao mong manh, ngước nhìn nơi cao xanh hy hoan muôn đời. Lạy Chúa, sao sầu thương dâng thế, linh hồn con trong mong.